Con kính bạch thầy, thưa thầy cho con hỏi là ở trong Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2012 thì Hòa Thượng có nói rằng là tu hành cuối cùng là để đoạn phiền não và đoạn tập khí. Thế nhưng mà Hòa Thượng lại nói rằng là cái việc mà đoạn phiền não và đoạn tập khí thì lại không có liên quan cái việc là biết chữ hay là không biết chữ, và cũng không liên quan đến cái việc là hiểu hay là không hiểu kinh giáo. Nhưng mà chúng con học thì thầy như thầy giảng là chúng ta phải học kinh giáo để mở rộng tâm lượng và để buông, hiểu để buông. Thì con thấy rằng là ví dụ như là trong bộ A Tỳ Đàm như gần đây thầy giảng là những cái tập khí, thì con thấy là ở cái hoàn cảnh môi trường cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến cái tập khí. Thì nhưng đây con thấy là thắc mắc là nếu như mà không được học, con thấy là không được học thì không hiểu thì cũng rất là khó để buông vào những cái phiền não lớn là tham sân si. Thì chỗ này thì thầy Hòa Thượng giảng thì con không hiểu, thì tại vì không liên quan đến cái việc là hiểu hay không hiểu kinh giáo, thì con kính mong thầy từ bi giảng giải cho con, chúng con hiểu rõ hơn ạ. A Di Đà Phật, con kính chân thầy ạ.
Dạ, A Di Đà Phật. Mời giảng của Hòa Thượng Tịnh Không thì luôn luôn có cái hàm nghĩa thâm sâu, và tùy tình huống mà Ngài nhấn mạnh mỗi lần một kiểu. Có lúc thì Hòa Thượng nói không học kinh giáo là không tu được, đúng không ạ? Mà thậm chí Hòa Thượng rất nhiều lần nói như vậy. Thì có lúc thì Hòa Thượng nói là cái đoạn phiền não tu hành chứng quả không có liên quan gì tới cái việc biết chữ hay không biết chữ. Cái việc học kinh Phật hay không học kinh Phật, thì cái hai cách nói này đều đúng cả, quý vị nên hiểu là đều đúng cả. Vấn đề là đang nhấn mạnh về cái gì. Chúng ta nên vào cái vấn đề, thứ nhất là cái vấn đề mà chúng ta thường hay nói, mà cái nhân cái phần này là đừng nhấn mạnh nhiều, tức là nếu mà mình không biết, không học Phật pháp, quý vị bảo một cái người nào, bắt một người nào đó vào kêu đoạn phiền não đi, chứng quả đi, họ có biết gì đâu, chứng đó họ không biết thuật ngữ chút thế nào phiền não, họ tu bảo họ niệm Phật thôi. Thì có trong số đó có một số người, ít ít người thôi, có thể họ sẽ làm được. Tại vì sao? Giống như Lục Tổ Đại sư Huệ Năng có biết chữ đâu, có học kinh giáo ngày nào đâu, hiểu không quý vị? Đâu có học đâu, mà Ngài vẫn vẫn làm tổ sư đó, Thiền Tông, mà thậm chí nói ra một cái bộ Pháp Bảo Đoàn Kinh chấn động tất cả tâm người nào có duyên đọc Phật pháp, đọc với Pháp Bảo Đàn Kinh, và Ngài thành tựu rất lớn. Đấy, cho nên cái việc đoạn phiền não rõ ràng là không liên quan, tức là việc đó là tu hành. Việc tu hành là như vậy, nhưng mà chúng ta thì có được không? Chúng ta thì bây giờ vô vô tu thì cứ thử tu, đúng không? Người nào thử tu tu được không? Bây giờ Thiền Trang nghĩ là mình học quá trời mình cũng tu cũng được. Việc học và chỉ là một trong cái phần thôi, tức là trong cái ba cái trí mà chúng ta hay nói là trí văn, trí tư và trí tu, thì cái việc học nó là trí văn thôi, nó giúp cho mình có một tí là trí văn thôi, rồi cái việc tư duy đó thì nó lên trí tu, rồi sau đó rồi cái tính trí tư, rồi sau đó nó mới có cái sự áp dụng, vận dụng, điều khiển được cái tâm mình. Thật ra là tu là tu tâm mà, điều khiển được tâm mình, rồi từ cái tâm mình để giữ được các nghiệp thân, nghiệp ý, nghiệp khẩu, mình giữ được hết tất cả ba cái nghiệp đó là do, hoàn toàn là do tu, mà cũng là tâm. Cho nên ở đây Hòa Thượng nói là đúng, Hòa Thượng ý nó cái lời nói Hòa Thượng là đúng, là vì sao? Tu là rõ ràng quý vị có biết nhiều chăng nữa, học hết tam tạng kinh điển, thuộc lòng như cháo, đọc văn vách từ A tới Z, không giải quyết vấn đề sanh tử. Nó giống như chỉ có một cái máy thôi đọc. Đấy, thì chúng ta học trong A Tỳ Đàm quý vị biết đó là thuộc gì, trong tính tấn niệm định huệ là ngũ quyền á. Vậy bữa nay chúng ta học tới cái chữ quyền là 22 quyền á, thì cái năm quyền mà gọi là để giúp vào con đường giải thoát là tính tấn niệm định huệ. Thì cái người mà học thuộc tam tạng kinh điển thì người đó căn tánh thuộc về niệm, niệm tức là ghi nhớ của họ rất tốt, đúng không ạ? Vì ghi nhớ này là chưa đủ, không cần cần phải có niềm tin là tính, còn phải có sự siêng năng cần cù đó là tấn, phải có gì định, là phải có trí tuệ, có huệ. Đấy, thì cái đây nó một yếu tố trong mấy yếu tố thôi, nhưng nó là nền. Nếu như không có, mai mốt mình sẽ học ở cái phần đó. cũng trong A Tỳ Đàm sẽ nói cái tầm của các quyền, tức là tầm quan trọng của các quyền, hay là trong kinh A Hàm hay kinh kinh Tăng Nhất A Hàm và kinh Tăng Chi của kinh Tạng Nikaya, Đức Phật có nói rõ lúc nào cần dùng cái nào, lúc nào nên dùng cái nào trong thất giác chi ấy. Thất giác chi ấy, thì mình dùng lúc nào, khi nào thì kéo cái nào lên, khi nào kéo cái nào xuống. Ví dụ mình đang trạo cử quá thì phải kéo cái chi nào lên, mình đang hôn trầm quá mình kéo cái chi nào lên đó. Mình đang tán loạn, đang lo lắng, đoan cái gì ấy, thì Phật dạy kéo cái nào lên để cho nó bù lại. Thì đó là mình phải biết vận dụng linh hoạt đó. Thì cái đoạn đó, kinh văn nó rất là dài, cho nên Thiện Chân thấy không biết làm sao để có thể chia sẻ hết cho quý vị. Thiện Chân nghĩ là chắc là mỗi bữa chia sẻ một khúc thôi, tại vì cái đoạn nó quá dài và nó quá nhiều tình huống và nó toàn là chuyên môn không à. Cho nên là việc biết đối với những người như căn tánh chúng ta cũng cần thiết, cũng cần học biết. Nhưng mà việc học cũng chẳng cần biết viết chữ, quý vị có đâu cần biết chữ đâu, không cần biết chữ chứ nghe giảng là được, đúng không? Đúng không? Nghe giảng và việc nghe giảng đó, cho nên là không cần chỉ cần cái căn tánh của mỗi người, nhưng đa phần đều phải qua việc học tu. Còn ngay cả cái chỗ mà tập khí với phiền não thì hòa thượng giảng á, ngôn ngữ của hòa thượng Tịnh Không chúng ta phải hiểu là tập khí là khác, phiền não là khác. Phiền não là cái đầu, cái tập khí phiền não là nó một lớp sau, đúng không? Ví dụ như hòa thượng nói A La Hán mới đoạn được kiến tư phiền não, chưa đoạn được tập khí của kiến tư phiền não. Mà muốn đoạn tập khí của kiến tư phiền não phải là Bích Chi Phật đó, tức là lên một bậc nữa đó. Rồi Bích Chi Phật sau khi đoạn được kiến tư phiền não rồi thì bắt đầu mới lên đoạn tiếp cái là Trần Sa Hoặc. Đạt được Trần Sa Hoặc là lên là thành gì? Bồ Tát, đúng không? Rồi Bồ Tát trong 10 pháp giới á, trong Bồ Tát ở ngoài. Rồi trong Bồ Tát trong 10 pháp giới vẫn chưa đoạn được tập khí của Trần Sa phiền não, mà đoạn được hết tập khí trên Trần Sa phiền não rồi thì là gọi là Phật trong 10 pháp giới. Rồi mới ra hết, rồi mới đặt tiếp tục đoạn một cái phiền não nữa gọi là đoạn vô minh phiền não. Thì cái đoạn vô minh phiền não đó xong đó thì là bắt đầu là từ sơ trụ của viên giáo gọi là Phật ngoài 10 pháp giới rồi. Thì lúc đấy là bắt đầu đoạn 41 vị pháp thân đời sĩ đó là phải đoạn tập khí của vô minh phiền não. Thì đó là cách giảng theo ngôn ngữ đại thừa. Thì chúng ta học đó, chúng ta phải đấu kết lại một cái trình tự như vậy. Và một cái vị giảng sư nào, một vị thầy nào giảng thì ít nhiều chúng ta phải hiểu cái ngôn ngữ của người đó. Chứ hòa thượng nói là mình phải nghe để mình đủ hiểu được hòa thượng đang nói cái gì. Tức là hòa thượng nói là nói cái tập khí, tức là cái tập khí đó là chính là thông thường hòa thượng hay toàn là nói cái tập khí của các loại phiền não. Còn người thường nói, người khác nói, người ngoài mà nói, mình nói tập khí mình chỉ nói cái thói quen. Thì cái thói quen của mình nhiều đời nhiều kiếp rồi nó đấy, thì nó cũng là nó là một cái kiểu khác. Thì những cái ngôn ngữ của mỗi người diễn đạt là nó hướng về, tại vì thật ra kinh Phật thì nghĩa thì nó đơn giản vậy, nhưng mà mỗi người có diễn đạt theo cái hướng nào, cho nên là xoáy về cái nào thì mình phải hiểu, mình đang nghe người đó thì mình phải hiểu như thế nào. Và hòa thượng lúc mà hòa thượng giảng, hòa thượng khuyến tấn mình học nhiều, rất nhiều, nhưng mà cái lúc thì hòa thượng nói là biết mấy cái người này chấp trước đang ham học và họ tu, cho nên và ý mình là tiến sĩ tự vân vân, cho nên hòa thượng dứt cho câu là học cái việc đoạn phiền não này không liên quan đến cái việc học hay không học, biết chữ hay không biết chữ đó. Tức là lúc là hòa thượng đánh những người thiện gọi là những người tri thức ngày nay là hòa thượng dứt cho câu đó để hết ngã mạng đến ý ta bằng tiến sĩ rồi ghi nhớ cho giỏi, học đọc nói pháp của hòa thượng danh sách và đặt cho một phát bệnh nặng, đúng không? Còn lúc thì thấy chúng nó lười, nó học nó toàn lo niệm Phật rồi nó làm gì đó không, nó không có học pháp. Thì hòa thượng nói mỗi ngày phải nghe pháp ít nhất bao nhiêu 8 giờ đó. Hòa thượng nói vậy, cho nên lấy là gì. Rồi có lúc thì hòa thượng nói không thể nào không biết chữ Hán, không thể nào mà không nhập kinh điển được, phải biết Hán cổ, đúng không? Cho nên mình nghe mình nói là hòa thượng đang đối cơ, đối từng cân cơ, chứ mình mà không có ấy rồi mình bị chấp vô, mình nghe cái mình chạy vô cái người nghe cái ồ vậy thì thôi tôi đi học Hán cổ miễn thâm nhập kinh điển được. Là cái đoạn cái người mà nghe như đoạn vừa rồi thì nó vậy là thôi bỏ hết đi, chứ thì học chi à, nghe cũng vậy thôi đúng không. Rồi cái người kia thì họ nghe cái ông hòa thượng nói mỗi ngày phải nghe 8 giờ kinh là ít nhất mà mình phải nghe từ 8 đến 16 giờ chứ à, thì vậy cho nên là rồi cũng chạy theo cái đó. Cho nên cái vấn đề là gì, khi nghe pháp thì chúng ta phải lọc lại, tức là tùy theo đối tượng, tùy theo căn cơ, và mình phải biết mình ở căn cơ nào, đúng không? Thì Nhân luôn nói là câu của Trung Quốc thôi, người Trung Quốc có câu là tri bỉ tri kỷ bách chiến thắng, tức là biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng. Đấy, thì mình phải biết mình và biết người. Cho nên một người mà mình muốn biết mình như thế nào thì mình áp dụng như mình đang thiếu cái gì. Có những người họ có cái răng đánh rất là tốt, họ có thể thâm nhập cái đó, nhưng mà mình không phải căng đánh đó, mình không thâm nhập cái đó được. Ví dụ Ngài Lục Tổ Đại sư Huệ Năng, Ngài đâu cần học một chữ nào, không biết chữ nào, và nghe kinh cũng không, hầu như không nghe được bao nhiêu, nghe được chút thôi, mà Ngài làm Lục Tổ, đúng không? À, còn Hòa Thượng Hiền một câu niệm Phật Ngài có thể thành tựu. À, nhưng mà đa số, thì Ngài nói đa số thì phải nói là họ cũng phải học mòn mỏi, đúng không? Quý vị thấy các vị tổ sư đa phần học dữ lắm. Ngay cả đại sư Liên Trì, Ngài nói là tam tạng 12 bộ nhường cho người khác ngộ, tám muôn bốn vạn tế hạnh để cho người khác hành, còn Ngài thì chỉ một bộ kinh A Di Đà và một câu Phật hiệu. Thì mình nghe như vậy á, mình thấy đã quá thôi, mà cũng có trước đại sư Liên Trì à, thì thôi tam tạng 12 bộ nhường hết cho mọi người đó à, rồi bao nhiêu hạnh khác thôi nhường hết, hạnh khác như Bát Quan Trai Giới hay cái gì đó thôi nhường hết, con cũng chỉ một kinh A Di Đà, một cái câu Phật hiệu. Quý vị nói như vậy thì cũng có người làm được à, và cũng có cái câu chuyện mà chúng ta đã kể đúng không à, có người mỗi kinh A Di Đà. Nhưng quý vị quên mất Ngài Liên Trì, trước khi tuyên bố đó Ngài đã bao nhiêu năm Ngài học hết kinh tạng rồi, Ngài chú sơ chú giải tìm hiểu học là tu quá trời, cuối cùng Ngài mới đúc kết lại như vậy. Tức là sau khi học nhiều như vậy, họ cái Ngài mới thông rồi à, thì buông xuống hết. Thì khi thông rồi, đạt rồi, giống như Thiền Trang nói quý vị, thế ra thì Ngài học nhiều một hồi rồi, bây giờ Thiền Trang kêu tóm lại kinh mình cũng học gần hết rồi nè, mình đọc gần hết rồi nè, kinh cái tạng kinh đó, cũng gần hết rồi, rồi học bao nhiêu giả bao nhiêu, cuối cùng là quay lại mình được gì. Lâu lâu thì Nhân nghĩ qua lại mình được gì và có muốn học nữa hay không, thì nói quý vị dần dần thì Nhân không muốn học nữa. Vì sao? Vì không, ngày xưa mình không hiểu, mình không biết tu nên mình phải học. Bây giờ mình biết rồi, biết rồi thì tam tạng 12 bộ nhường cho người ta đọc à, bao nhiêu hạnh nhường cho người khác hành. Đúng, khi mình biết rồi mình không cần. Tại vì sao? Mình biết dụng công ở đâu, quý vị biết không? Dụng công ở tâm. Ngày xưa mình chưa biết tâm là gì, mình biết tâm như vi tế như thế nào. Mỗi ngày mình suy nghĩ một ý tưởng, nó mở ra bao nhiêu lối về đó, mình không biết đó mấy cái đó. Thì bây giờ mình học, mình học rồi thì khi mình học tới đâu. Cho nên cái người mà học càng thông thì họ càng buông càng dễ. Còn cái người mà học chưa thông là cái ăn là nói pháp vanh vách, bên là cái nói nào dẫn kinh dẫn luận ghê gớm lắm, nhưng mà nhìn đó, cái nào cũng dẫn được hết á, nhưng tâm vẫn phiền não, vẫn là một phàm phu như cũ. Còn khi nào mà chúng ta đã bắt đầu ngộ rồi đó, nó có cái bà gọi là cái giai đoạn gọi là tiêu gọi là tiêu dung, tức là nó dung nhập vào mình rồi, thì bắt đầu là thấy tự tại rất nhiều, không cần mở kinh sách nữa à, nhưng mà vẫn rất là tự tại sống trong đời hàng ngày, đi ra ngoài đường làm bất cứ việc gì, dù nấu ăn hay dọn dẹp hay dù nó vào nhà vệ sinh, người đó vẫn đang sống trong chánh pháp và hoàn toàn Phật pháp nó đi với họ. Lúc đó tam tạng 12 bộ thật sự không muốn coi nữa, thật sự là vậy, không có được. Nhưng mà tại sao phải coi? À, tất nhiên là bữa sau thiền trang nói, và bữa mai thiền trang giảng tại sao khi người ta tới đó rồi vẫn phải coi là vì sao. À, thì cái đó là coi để làm gì, thì cái đó là một cái khác, vấn đề khác. Nhưng khi nào quý vị đến cảnh giới, tức là thiền trang nghĩ là học đến đầy đủ, cho nên cái vị thầy ngoài Huế là ngày gì thì nhất thời quên tên, ngài mới nói đó, kinh điển lưu trì truyền 8/4 đúng không, học không thiếu cũng không dư. À, đến đây nghĩ lại đà quên hết, chỉ nhớ trên đầu một kiểu như. Tóm lại học hết kinh tạng, hết mọi thứ chỉ cần một chữ thôi gọi là. Nhưng mà để mà đến đó là phải như vậy. Còn một số người tất nhiên do đời trước, cái đời trước người ta tu ghê lắm rồi, gọi là quý vị biết là giống như cái công việc đó mình làm ghê gớm lắm, mình ráng làm, đời trước mình ráng làm lắm, giống như công quý vị mà làm chưa xong thì đời này mình quý vị tới nó nhẹ nhàng lắm. Giống như cái công việc đó đúng không, một người đào cái hố, đào cái hố, đào ghê gớm, mình cũng đào với họ, mình đào một hồi vất vả ghê gớm mới đêm khuya nó xong, là xong ngày hôm đó, nhưng mà hơi mệt mỏi nhưng cuối cùng ngày hôm đó cũng xong. Cái người kia đào tới chiều tối vẫn chưa xong, cái sáng sớm ra cái họ đào tiếp, họ đào chút xíu nữa xong, thì mình thấy người đó tu giỏi quá ha, người tu giỏi quá, mới vô tu chút xíu là chứng đạo rồi. Thật ra là người, cái công việc đó là đáng lẽ đời trước họ phải xong, họ không xong, nó gần xong rồi, nó không xong, nó gần xong rồi, việc đào cái hố đó, đào sanh tử đó, gọi là đào phiền não đó, nó sắp xong rồi, nó còn chút xíu nữa thôi, còn cái mấy nhát nữa thôi là làm xong công việc đó mà không xong. Thì chuyển sang đời sau thì họ xong sớm. Cho nên việc ngày hôm nay chưa xong thì ngày mai xong sớm. Cũng vậy, việc tu hành đời này không xong thì đời sau xong sớm, đúng không? Cứ vậy đó, tụi mình cứ nghĩ vậy. Cho nên là đấy là cái những người đời sau xong sớm đó thì không cần học, thật sự không cần học, không biết chữ nhưng lục tổ đại sư quyền năng. Cái những cái điều đấy mình hiểu là tức là tu có. Cho nên ở đây thì cô Như Hòa hỏi đúng rồi, đó là trong tinh thần thì hòa thượng lúc đó hòa thượng đang đánh vào những người ham học mà thiếu tu. Thì hòa thượng nói cái điều đó, đặc biệt thành phần đó thời nay rất nhiều, toàn học giả viết sách rồi vân vân một hồi, cho nên ai ngộ rồi hồi chả dám in sách nữa, chả muốn làm gì hết, chỉ còn người ta cái kiểu ôi thôi không còn nữa. Nhưng mà thật ra cũng vẫn làm những việc đó là vì chúng sanh thôi. Dạ, A Di Đà Phật, cảm ơn cô Như Hòa.
A Di Đà Phật, con thưa thầy là như vậy là ý của hòa thượng là cũng có ý là hòa thượng nói như vậy là cũng dành cho người mà căn tánh là thượng căn không thầy, như là đại sư Lục Tổ Huệ Lăng và như ngài Hải Hiền, là cũng các ngài cũng không biết chữ và cũng ít nghe kinh giáo, nhưng mà các ngài nghe là các ngài đã tu có công hạnh ở đời trước rồi, cho nên đời này là các ngài đến đây để thành tựu như ngài, như thầy giảng đấy ạ.
Dạ đúng rồi cô, những người đó là đa số cái phần đó cũng có, và trong đời nào thông thường cũng có một số người như vậy, ít nhưng không nhiều. Thật ra mình có thể dò được căn tánh của mình mà, đúng không? Mình tu thời gian phiền não có bớt không, người vô thật thà hay nghe lời hay không, đâu cần học nhiều đâu, vô cái nên thật thà lắm và tự nhiên hiền thiện lắm. Còn mình vô học bao nhiêu năm rồi, học càng ngày cái đầu, cái con mắt chạy lên đầu đó, chạy lên trán, nói ngôn ngữ hòa thượng đó, chạy lên trán xem chả ai ra gì hết. Càng học thì khinh thường người ta, đúng không? Càng coi thường mọi người xung quanh, càng coi thường những bậc tôn túc, càng coi thường tất cả mọi người, nhưng mình không coi ai ra gì hết. Thì mình đi tu như vậy thì đúng là mình đang rớt một cái nạn. Còn những người á mà dù không học gì hết nhưng mà họ rất cung kính với mọi người, càng tu họ rất là khiêm nhường và họ rất là tuyệt vời trong mọi công tác, họ rất ít phiền não, họ không có phiền não, thì những người đó thật sự đối với họ họ cũng không có cao ngã mạng vân vân, thì những người đó thật sự không cần học, không cần học nhiều, thậm chí không cần học, rất ít. Hòa thượng Hải Hiền làm được, đại sư Lục Tổ Huệ Năng làm được. Đại sư Lục Tổ Huệ Năng ngài khi gặp Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, ngài nói trong tâm đệ tử thường sanh trí huệ, còn chúng ta thì trong tâm đệ tử thường sanh phiền não, đúng không ạ? Thì quý vị biết mình căn tánh không phải như vậy. Thậm chí rất nhiều người học chỉ cần nói giới luật thôi, giới luật có nhiều người không hề học giới luật nhưng họ giữ giới luật được, Có người học hết rồi vẫn giữ không được. Đó, quý vị coi này, đúng không? Có nhiều người đâu đâu có biết giới gì đâu, đâu có họ nghe bộ tại gia là quý quan tập gì đâu. À, vô chùa cái là sư phụ qua niệm Phật đi, giữ ăn chay đi, thì vì không không nói dạo họ giữ giới vậy, nhưng mà họ tự động về là họ không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không uống rượu, không nói dối, họ giữ hết dù không ai dạy. Cái đó quý vị biết tại sao, thì đó là Đà La Ni á, cái đó là luôn đi theo với Bồ Tát á, người ta tu đời trước nó thành tựu rồi, tới đời này là mang theo xả tiếp. Mang theo xả tiếp, cho nên khi ra đời dù không gặp Phật pháp họ cũng rất là hiền từ, và cái người đó rất là tuyệt vời. Quý vị thấy trong đời bây giờ mình cũng gặp rất nhiều người dù không gặp Phật pháp nhưng họ hiền lắm, họ hiền, thậm chí bảo họ giết con gì họ không dám giết. Họ không bao giờ nói dối, họ sống ăn ngay ở hiền, và họ không có nóng giận, không có tức, không có chửi rủa, cũng không đi nói xấu người này nói xấu người kia. Còn mình thì mình dù học Phật pháp bao nhiêu năm rồi nhưng mà đầy đủ phiền não không chuyển được. Cho nên Phật pháp vẫn là hành là số 1, đúng không ạ? Cần hành, và nếu như ai hành được thì cái đấy gọi là thiện căn của người ta sâu dày, có tin hiểu được, hành được. Còn mình học thì cái duyên mình có, và trong thiện căn phước đức nhân duyên á, cái duyên mình có, nhưng mà cái thiện căn mình yếu quá, yếu quá, cho nên hành không được. Đó, cho nên cái lý do là đơn giản là như vậy thôi. Mà cái thiện căn là gì, là tức là nhiều đời họ tu dữ lắm rồi, họ tu nhiều lắm rồi, gọi là ngày trước đã làm rất nhiều, cho nên ngày nay làm ít thôi cũng tới nơi. Còn mình làm ngày trước làm thiếu quá, cái giống như dao cho đào cái hố, kêu đào cho xong người ta, thì ngày trước mình kêu thôi từ từ 2 ngày, mà ngày này không sao, ngày mai đào tiếp, cho nên đào chơi chơi, có ngày hôm sau đào tiếp cũng không xong. Còn người ta kia ráng đào cho nhanh xong cái hố đó đi, để mai còn ít ít thôi, để mai đào ít thôi nữa xong. Vậy mình là đào 2 ngày cuối cùng không xong, đúng không? Đó, cho nên rùa và thỏ, câu chuyện rùa và thỏ ai cũng biết. Còn rùa mặc dù nó chậm nhưng mà nó luôn luôn đi tiến, cho nên nó về đích trước. Con thỏ ý mình giỏi nhanh, cho nên cuối cùng nó về đích sau. Vậy vậy thì cứ vậy, nên học Phật pháp mình hiểu tùy tình huống. Dạ, A Di Đà Phật.